Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản năm 2025 có tiêu đề Hành trình dài và quanh co đắc Pháp, chứng thực Pháp qua tu luyện. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kansai, Nhật Bản, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi là một đệ tử đắc Pháp tại Nhật Bản. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã từng bước an bài cho tôi cơ duyên đắc Pháp và tu luyện. Sau khi tu luyện, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tất cả những khổ nạn mà tôi trải qua trong cuộc đời dưới sự an bài của sư phụ đều biến thành những bậc thang giúp tôi đề cao tâm tính, khiến tôi được thăng hoa trong tu luyện đại Pháp. Dưới đây, tôi xin chia sẻ về quá trình đắc Pháp và những điều tâm đắc trong tu luyện của mình. 1. Cơ duyên đắc Pháp. Tôi đến Nhật Bản du học vào năm 2002. Trước khi đến Nhật Bản, bạn cùng phòng của tôi, người làm việc cho một công ty Nhật Bản, đã cho tôi mượn một cuốn chuyển Pháp Luân, đồng thời nói với tôi, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ít nhất sẽ là một người tốt, là một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Cậu hãy mang cuốn sách này về đọc đi nhé. Khi đó tôi vẫn còn ôm ấp nhiều khát vọng tươi đẹp vào tương lai. Tuy rằng, ở công viên, tôi cũng nhìn thấy mọi người luyện Pháp Luân Công, nhưng vì chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần và bị lừa dối bởi vụ tự thiêu Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc giàn dựng, nên khi đó tôi vẫn ngần ngại tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp. Vào năm thứ ba đại học, khi đang thực tập tại một cơ quan chính phủ Nhật Bản, một người Nhật vốn rất yêu thích đất nước Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng văn hóa truyền thống Trung Quốc vô cùng quý giá. Còn có một người Nhật khác nói với tôi, đại cách mạng văn hóa đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc một cách có hệ thống. Anh ấy còn nói rằng, thế hệ trẻ các bạn cần phải đưa văn hóa truyền thống Trung Quốc quay trở lại. Sau mấy năm sống ở Nhật Bản, suy nghĩ của tôi bắt đầu có chuyển biến. Năm 2006, khi đang làm việc tại một công ty Nhật Bản, một đồng nghiệp người Nhật nói với tôi rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả mạo và bảo tôi xem trang web của Pháp Luân Công. Tôi mở ra xem thì thực sự quá chấn động. Suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi biết đây là sư phụ đã khổ công trải đường cho đệ tử đắc Pháp. Tại đây, con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của sư tôn. 2. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Cũng chính là năm 2006 này, tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Áp lực công việc và những tổn thương về tình cảm khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi luôn phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng từ chỗ làm đi về nhà, ăn tại một nhà hàng gần đó xong mới về nhà. Bà chủ nhà hàng là một đệ tử Đại Pháp. Bà nhìn thấy sắc mặt của tôi không được tốt nên đã khuyên tôi luyện Pháp Luân Công. Tôi không chút do dự liền bắt đầu tập theo bà, đồng thời nghe các bài giảng của sư phụ. Chưa đầy một tháng, sư phụ đã điều chỉnh thân thể của tôi. Hơn nữa, đôi chân hơi cong của tôi khi luyện bài công pháp thứ hai đã được kéo thẳng ra. Gia đình tôi cũng đã chứng kiến sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp. Ngoài ra, tôi vốn yếu ớt từ nhỏ, cũng mắc rất nhiều bệnh. Mẹ tôi có một người bạn biết xem bói, nên nhờ bà ấy xem cho tôi. Người này nói, bà không cần phải lo lắng gì cả, con gái của bà có cao nhân phù hộ. Lúc đó tôi còn không hiểu ý của người bạn của mẹ nói gì. Vị thầy thuốc đông y già thường chữa cho tôi nói với tôi rằng tốt nhất là không nên lập gia đình, nếu không khi sinh con khó có thể giữ được tính mạng. Vì từ nhỏ tôi đã bị bệnh tim, không thể vận động và hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Hơn nữa, cuộc sống hôn nhân của bố mẹ tôi không hạnh phúc nên tôi cũng rất sợ kết hôn. Đến Nhật Bản chưa đầy nửa năm, mẹ tôi đột ngột qua đời. Điều này khiến tôi mất đi niềm tin sống tiếp, liền muốn tìm một người chồng để nhanh chóng kết hôn. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như dự định. Tôi mãi vẫn không thể tìm được một người chồng lý tưởng và đành phải từ bỏ ý định lập gia đình. Nhưng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, cuộc đời tôi đã thay đổi. Không chỉ thân thể khỏe mạnh, tôi còn kết hôn vào năm 2012 và 3 năm sau tôi sinh được một em bé khỏe mạnh. Lúc đó tôi đã 41 tuổi. Trong suốt thai kỳ, tôi luôn cố gắng đảm bảo học pháp luyện công phát chính niệm và gọi điện thoại giảng chân tướng mỗi ngày. Sức khỏe của tôi rất tốt, khối u được phát hiện vào lúc giai đoạn đầu thai kỳ của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu. Các bác sĩ đã rất kinh ngạc. Hơn nữa, khi em bé sinh ra bị dây rốn quấn quanh cổ, nhưng vì thai nhi nhỏ và ở tư thế dễ sinh, nên không chỉ em bé an toàn, mà việc sinh nở của tôi cũng diễn ra suôn sẻ. Tất cả các bác sĩ đều nói đó là một kỳ tích. Sau khi sinh, tôi đã nói với các bác sĩ, y tá và các bà mẹ khác trong bệnh viện về tình trạng sức khỏe trước đây của mình. Và những phép màu xảy ra với tôi đều là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng thuyết phục họ ký tên vào bản kiến nghị phản đối nạn mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Trong thực tu chứng thực Đại Pháp. Trong giai đoạn đầu đắc Pháp, tôi đã làm việc toàn thời gian. Sau khi tan ca trở về nhà, tôi ăn uống đơn giản rồi lập tức vào học Pháp. Sau đó tôi bắt đầu gọi điện thoại giảng chân tướng. Nhưng tôi biết mình vẫn còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Đại Pháp. Thông qua tăng cường học Pháp, tôi liền nghĩ rằng nơi làm việc chính là trường tu luyện của mình. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải chứng thực tu luyện từ đây, để họ cảm nhận được là tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi tốt thế nào. Vì vậy tôi rất cẩn thận trong lời nói và hành động ở công ty. Mỗi khi có mâu thuẫn với đồng nghiệp, tôi đều cố gắng hết sức để không tranh cãi với đối phương. Thái độ của đối phương không tốt, tôi liền nghĩ đó là do tôi đã làm sai điều gì đó và đối phương đang tiêu nghiệp giúp tôi. Đôi khi một số bạn trẻ có thái độ đặc biệt không tốt với tôi. Tôi liền nghĩ họ đối xử với mình như vậy. Mình không chỉ không thể nghĩ họ không tốt mà còn phải đối xử tốt với họ từ đáy lòng. Sau đó có hai bạn trẻ trước đây đã từng đối xử không tốt với tôi cũng đã được thái độ của tôi cảm hóa. Họ nhận ra tôi không phải là tôi trước đây nữa. Tôi làm việc ở công ty cho đến khi mang thai, và khi sắp sinh thì tôi xin nghỉ việc. Ngày tôi rời công ty, có khoảng 40-50 người đi ra chào tạm biệt, bao gồm cả cấp trên như chủ tịch và giám đốc. Các đồng nghiệp đã chuẩn bị một bó hoa lớn tặng tôi và vỗ tay chào tạm biệt. Trước đó, tôi đã giới thiệu Shen Yun với chủ tịch công ty và vợ của ông, cùng một số đồng nghiệp khác. Là bởi vì tôi tu luyện và chiều theo yêu cầu của sư phụ, trước tiên là một người tốt và dần dần thay đổi bản thân, nên họ đã nhìn thấy được sự chuyển biến của tôi, và quan trọng hơn là họ đều hiểu rằng Pháp Luân Công có thể cải biến con người. Khi con tôi 3 tuổi rưỡi, tôi tìm được công việc phiên dịch và dạy văn hóa Trung Quốc cho trẻ em Trung Quốc. Trong khi giảng bài, tôi cố gắng giảng văn hóa truyền thống cho các bé. Chẳng hạn như cho các bé xem chương trình Chữ Hán Kỳ Diệu của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Vào dịp Tết Nguyên Đán, trong các buổi học giới thiệu về Tết Nguyên Đán, tôi chiếu video về Shen Yun. Nhiều giáo viên và phụ huynh đã tham gia buổi học này. Tôi trân trọng từng bài học mà tôi dạy cho các em, hơn nữa cố gắng tận dụng mọi cơ hội để giúp các em và phụ huynh thoát xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đôi khi tôi phải đến nhiều trường học khác nhau trong một ngày. Phương tiện giao thông công cộng bất tiện nên tôi phải đi xe đạp. Đặc biệt là vào mùa hè và mùa đông thì rất vất vả. Có khi để kịp thời gian nên đi trên đường cũng rất nguy hiểm. Nhưng tôi vô cùng trân quý công việc này bởi vì nó giúp tôi kết nối trực tiếp với chúng sinh Trung Quốc. Hơn nữa, giúp trẻ em tìm hiểu về văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong các lần tiếp xúc với trẻ em và phụ huynh, tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình phải luôn đối xử tốt với mọi người. Trong quá trình đó, tôi cũng gặp không ít can nhiễu. Khi tôi tặng hoa sen cho một em nhỏ, một phụ huynh Trung Quốc mới từ Trung Quốc đại lục sang đã tố cáo việc này với nhà trường. Tôi biết đây là một khảo nghiệm đối với mình, cũng là một cơ hội rất tốt để giảng chân tướng. Khi tôi buông bỏ được tâm sợ hãi, và sau khi tôi công khai nói với nhà trường sự thật về việc Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, Ngược lại, họ đã cảm ơn tôi vì đã nói cho họ biết rất nhiều điều mà họ chưa được biết. Con đường tu luyện của tôi là do sư phụ an bài. Trên con đường này, tôi không chỉ cần tu luyện tốt bản thân, chứng thực đại pháp, mà còn có trách nhiệm lớn hơn là trợ sư cứu những chúng sinh có duyên với tôi. Tôi biết tôi cần phải đột phá đủ loại tâm chấp trước mà cựu thế lực ngăn trở thì mới có thể làm được điều đó. 4. Tham gia lĩnh vực truyền thông. Năm 2019, tôi đã tham dự một hoạt động tập thể ở Hồng Kông. Lúc đó, trên đường phố lớn có rất nhiều cảnh sát vũ trang đang đi tuần tra. Khi ấy, nhìn thấy đồng tu làm truyền thông đang thực hiện phỏng vấn phía trước. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, tôi cảm thấy bội phục họ từ đáy lòng và cũng hy vọng có một ngày tôi có thể giống như họ, vì đại pháp mà không hề sợ hãi. Một cơ hội đến dường như là tình cờ, một đồng tu tìm đến tôi và nói rằng họ đang thiếu một phóng viên. Tháng 6 năm 2021, tôi bắt đầu công việc đưa tin cho đài truyền hình Tân Đường Nhân. Trong quá trình hợp tác với các đồng tu, các loại nhân tâm của tôi liên tục được phơi bày. Ví dụ, nếu một cuộc phỏng vấn nào đó diễn ra suôn sẻ, hoặc đối tác bày tỏ sự khen ngợi chúng tôi, thì lúc đó trong tôi liền nảy sinh tâm hoan hỉ. Ngoài ra, khi nói chuyện với các đồng tu, khi nghe thấy điều gì không lọt tai, tôi không muốn để người khác nói, và tâm tranh đấu của tôi nổi lên. Khi tôi mắc lỗi hoặc gặp vấn đề do bản thân suy nghĩ không chu đáo dẫn đến, tâm sợ mất thể diện của tôi cũng rất mạnh. Có một quãng thời gian, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh mâu thuẫn giữa hai đồng tu. Ban đầu, tôi luôn bị động tâm, đôi khi còn tham gia vào cuộc tranh luận của họ, còn tự cho là để hòa giải họ. Kỳ thực khi đó, tôi và đồng tu chồng tôi cũng liên tục xảy ra mâu thuẫn. Sư phụ thấy tôi chưa ngộ, cảnh ngộ tương tự liền diễn ra một lần nữa trong gia đình của tôi. Một hôm, có đồng tu đến nhà tôi và hai vợ chồng tôi đã xảy ra cãi vã. Bạn đồng tu ấy cũng giống như tôi, cũng muốn hòa giải chúng tôi. Sư phụ giảng, nếu người thứ ba nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người họ, thì tôi nói rằng người thứ ba cũng đều không phải là ngẫu nhiên để chư vị nhìn thấy, ngay cả chư vị cũng cần phải nghĩ xem vì sao để tôi nhìn thấy mâu thuẫn giữa họ. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc. Thật ra, vì tôi là kiêm chức làm truyền thông nên thời gian của tôi có hạn, khó tránh khỏi làm việc nhà và chăm sóc con cái không được chu đáo. Chồng tôi làm việc toàn thời gian cũng rất vất vả, về nhà còn phải giúp tôi làm việc nhà và chăm sóc con cái. Vì vậy, thật dễ hiểu khi chồng tôi trách móc rằng tôi không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, nhất là khi tôi về muộn, để con ở nhà một mình. Thật ra tôi biết là tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi cảm thấy mình đang làm việc đúng đắn và hy vọng anh ấy sẽ ủng hộ tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra, đây chẳng phải chính là tình huống mà tôi đang gặp phải với các đồng tu làm truyền thông sao? Tôi bắt đầu tìm chỗ thiếu sót của mình và phát hiện bản thân không có tâm biết ơn người nhà. Thực ra, tôi có thể tham dự việc cứu người trong truyền thông. Nếu không có sự ủng hộ của người nhà thì không cách nào làm được. Tôi bắt đầu cảm ơn đồng tu chồng từ đáy lòng. Mỗi lần về nhà, tôi đều mua chút đồ ăn anh thích. Kỳ thực, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ như vậy trong tâm, chồng tôi đã cảm nhận được rồi. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng thay đổi. Lúc này, tôi phát hiện mối quan hệ giữa hai đồng tu bên cạnh tôi cũng đã cải thiện. Hơn nữa, nếu các đồng tu tham gia phối hợp tốt và mọi người đồng tâm nhất trí, thì sẽ xuất hiện những kỳ tích. Sư phụ sẽ an bài cho nhiều chúng sinh hơn nữa kết duyên với chúng ta. Có một lần, chúng tôi đã hẹn mấy cuộc phỏng vấn trong một ngày. Chỉ gọi một cuộc điện thoại thì đối phương đã ngay lập tức đồng ý tiếp nhận phỏng vấn. Một lần khác, sau khi hẹn xong lịch phỏng vấn vào buổi chiều hôm đó, chúng tôi đến văn phòng làm việc của đối phương và thấy một vị khách đã có mặt ở đó. Vị khách này nói rằng họ cũng đột nhiên quyết định đến văn phòng của vị nghị sĩ này và cũng sẵn lòng được phỏng vấn. Mọi thứ đã được sư phụ an bài. Nếu mọi người phối hợp tốt, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Một trải nghiệm khác khiến tôi nhận ra rằng tất cả chúng sinh thật sự đều đến vì đại pháp. Trong một cuộc phỏng vấn về cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7, Vị nghị sĩ này không muốn nói về Pháp Luân Công mà cứ nói về nội dung khác. Chúng tôi đã ghi âm nhiều lần, nhưng không thành công. Bản thân ông ấy cũng rất thất vọng, không biết là tại sao. Nhưng chúng tôi biết là ông ấy có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Chính là ông ấy muốn lên tiếng cho Đại Pháp trên kênh truyền thông của chúng tôi. Ông ấy sở dĩ tránh không nói là vì ông có tâm sợ hãi. Chúng tôi liền nói với ông ấy rằng, thực ra hiện nay có rất nhiều chí sĩ chính nghĩa trên khắp thế giới đang vạch trần cuộc bức hại này và lên tiếng cho Pháp Luân Công, đồng thời đề nghị ông nói trực tiếp về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chính niệm của chúng tôi đã tiếp thêm dũng khí cho ông ấy, và thật kỳ diệu, lần này đã thành công. Ông ấy cũng rất ngạc nhiên. Rất nhiều nghị sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng. Có người còn giới thiệu cho chúng tôi với những người khác có thể tiếp nhận phỏng vấn. Sau khi dự luật bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, chúng tôi cũng đã phỏng vấn một số nghị sĩ. Những nghị sĩ này cũng đều hy vọng một dự luật tương tự sẽ được thông qua ở Nhật Bản. Một số nghị sĩ trong đó nhắc nhở chúng tôi rằng số người hiểu về Pháp Luân Công còn quá ít và chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa để nói chân tướng cho người dân Nhật Bản. Chúng tôi có thể cảm nhận được những chúng sinh này đang khích lệ chúng tôi. Dường như sâu thẳm trong lòng họ biết rằng Pháp Luân Công chính là hy vọng được cứu của họ. Mỗi lần sau một cuộc phỏng vấn, tôi lại cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để tiếp cận được nhiều người hơn nữa. Thực ra họ đều đang chờ đợi chúng ta. Trong mấy năm tham gia trong lĩnh vực truyền thông này, tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của mình và biết rằng đây đều là những chấp trước cần phải tu bỏ. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã an bài cho đệ tử con đường tu luyện này. Tôi cũng trân quý vô cùng tất cả các đồng tu đã phối hợp cùng tôi trong lĩnh vực truyền thông và quá trình tu luyện quý báu này. Có pháp của sư phụ ở đây, chỉ cần kiên trì học pháp thì sẽ được đề cao. Chỉ cần tín sư tín pháp, chúng ta sẽ dễ dàng vượt quan. Sư phụ cũng sẽ an bài cho nhiều chúng sinh hơn nữa kết duyên với chúng ta. Mặc dù đôi khi tôi còn hối hận vì năm đó ngộ tính kém mà đã bỏ lỡ đại pháp trong nhiều năm, nhưng cũng chính vì như thế mà tôi thường tự nhắc nhở bản thân phải trân quý cơ duyên đắc pháp. Khi mới đắc pháp, tôi đã viết quyết tâm của mình vào một cuốn sổ tay, chọn đời theo đại pháp, đồng thời cũng đã ghi lại quá trình đắc pháp của mình. Khi trạng thái không tốt, tôi cầm cuốn sổ đó lên xem một chút, khích lệ bản thân tinh tấn hơn. Tu luyện của tôi vẫn còn kém, vẫn còn nhiều chỗ chưa làm được. Từ nay về sau, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để thực sự chứng thực đại pháp và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Có điểm nào chưa phù hợp với pháp, xin đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhui.org.